không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không?
Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục loạt bài giáo lý của Ngài. Bài giáo lý hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài Đức Thánh Cha nói về tuổi già, ý nghĩa và giá trị. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tường trình của Kinh Thánh về các ta phả tổ tiên, người ta ngay lập tức bị ấn tượng với tuổi thọ quá cao của họ. Các gia phả nói rằng họ sống hàng thế kỷ. Người ta đặt câu hỏi, trong các gia phả này, khi nào tuổi già thì bắt đầu? Đâu là ý nghĩa của việc những người cha thời cổ đại này sống rất lâu sau khi đã sinh con cái như vậy? Những người cha và các con sống với nhau hàng thế kỷ, thời gian hàng thế kỷ này được thuật lại theo văn phong nghi lễ, mang lại một ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc cho mối quan hệ giữa tuổi thọ và gia phả. Như chúng ta thấy, việc trao truyền sự sống con người đều rất mới mẻ trong vũ trụ được tạo dựng, đòi hỏi một sự bắt đầu từ từ và kéo dài. Mọi thứ đều mới mẻ vào khởi đầu lịch sử của một thụ tạo, là tinh thần và sự sống, ý thức và tự do, sự nhạy cảm và trách nhiệm. Sự sống mới, sự sống con người bị lồng trong sự căng thẳng giữa nguồn gốc của nó theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, và sự mong manh của thân phận con người của nó là một điều mới lạ cần được khám phá. Và nó đòi hỏi một khoảng thời gian bắt đầu lâu dài. Trong đó, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ là điều không thể thiếu để giải mã những trải nghiệm và đối mặt với những bí ẩn của cuộc sống. Trong thời gian dài này, phẩm chất thiêng liêng của con người cũng từ từ được trau dồi. Theo một nghĩa nào đó, mỗi giai đoạn trong lịch sử loài người lại mang đến cảm giác này. Cứ như thế, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Một cách bình tĩnh, những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Khi viễn cảnh về thân phận con người dường như tràn đầy những trải nghiệm mới và các câu hỏi cho đến nay chưa được giải đáp. Chắc chắn, việc tích lũy ký ức văn hóa giúp có thêm sự quen thuộc cần thiết để đối mặt với những giai đoạn mới. Thời gian chuyển trao giảm đi, nhưng thời gian để hòa nhập luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Lối sống quá vội, điều hiện đang ám ảnh mọi giai đoạn của cuộc đời chúng ta, khiến mọi trải nghiệm trở nên hời hợt hơn và ít hữu ích hơn. Những người trẻ tuổi là nạn nhân vô thức của sự phân chia này giữa thời gian trên đồng hồ cần phải gấp gáp và thời gian của cuộc sống đòi hỏi một sự dạy men thích hợp. Tuổi thọ cao cho phép trải nghiệm những khoảng thời gian dài và nhận ra những thiệt hại của sự vội vàng. Đức Thánh Cha nhận xét, tuổi già chắc chắn có những nhịp độ chậm hơn, nhưng đó không chỉ đơn thuần là những thời gian chậm chạp ù lì. Thật vậy, thước đo của những nhịp điệu này mở ra cho tất cả những không gian về ý nghĩa của cuộc sống. Những không gian không biết đến nỗi ám ảnh về tốc độ. Việc mất liên lạc với nhịp sống chậm hơn của tuổi già đóng lại những không gian này đối với tất cả mọi người. Chính từ chiều này tôi đã mong muốn thiết lập ngày ông bà và vào ngày Chủ nhật cuối tháng của tháng 7. Sự liên minh giữa hai thế hệ ở hai thái cực, trẻ em và người già, cũng giúp hai thế hệ còn lại, người trẻ và người lớn, gắn kết với nhau để làm cho cuộc sống của mỗi người trở nên phong phú hơn trong nhân loại. Chúng ta cần đối thoại giữa các thế hệ. Nếu không có đối thoại giữa trẻ và già, giữa những người lớn mỗi thế hệ sẽ bị cô lập và không thể truyền tải thông điệp. Hãy suy nghĩ, một người trẻ không kết nối với nguồn gốc của mình là ông bà, thì không nhận được sức mạnh, như một cái cây không nhận được sức mạnh từ gốc rễ và phát triển eo ọt, bệnh tật, phát triển mà không có điểm tựa. Đây là lý do tại sao chúng ta cần tìm kiếm, như một nhu cầu của con người, sự đối thoại giữa các thế hệ. Và cuộc đối thoại này chính xác là giữa ông bà và các cháu, những người thuộc hai thái cực, là điều quan trọng. Chúng ta hãy tưởng tượng một thành phố, trong đó sự chung sống của các lứa tuổi khác nhau tạo thành một phần không thể thiếu trong quy hoạch tổng thể về cuộc sống của nó. Chúng ta hãy suy nghĩ về sự hình thành của các mối quan hệ tình cảm giữa tuổi già và tuổi trẻ, điều thể hiện trên phong cách tổng thể của các mối quan hệ. Sự chồng chéo của các thế hệ sẽ trở thành nguồn năng lượng cho một chủ nghĩa nhân văn thực sự hữu hình và đáng sống. Thành phố hiện đại có xu hướng thù địch với người già, và không phải ngẫu nhiên cả với trẻ em nữa. Xã hội với tư tưởng vứt bỏ này loại bỏ nhiều trẻ em không được mong muốn và loại bỏ cả những người già. Nó loại bỏ họ vì họ không có ích với lương hưu cho việc hồi phục. Lối sống vội sẽ đặt chúng ta vào một cái máy ly tâm, và nó cuốn chúng ta đi như những cánh hoa giấy. Chúng ta hoàn toàn đánh mất tầm nhìn tổng thể. Mỗi người nắm giữ mảnh nhỏ của riêng mình, điều trôi theo dòng chảy của thị trường thành phố, điều khiển những nhịp điệu sống chậm hơn bị cuốn mất, và tốc độ chính là tiền bạc. Lối sống quá vội sẽ nghiền nát cuộc sống, không làm cho nó trở nên mãnh liệt hơn. Và để có sự khôn ngoan, chúng ta cần mất thời gian. Khi bạn về nhà và nhìn thấy con trai, con gái của bạn, và bạn mất thời gian, nhưng trong cuộc trò chuyện này là điều cơ bản cho xã hội. Bạn cần mất thời gian với con cái. Và khi bạn về nhà, có ông bà có thể không còn minh mẫn lắm, hoặc đã mất đi một chút khả năng nói, và bạn ở với ông bà, bạn mất thời gian. Nhưng sự lãng phí thời gian này củng cố gia đình nhân loại. Cần phải dành thời gian, một khoảng thời gian không sinh ra tiền bạc, với trẻ em và người già, bởi vì họ cho chúng ta một khả năng khác để nhìn cuộc sống. Đại dịch, trong đó chúng ta vẫn buộc phải sống, đã bắt đầu sự sùng bái lối sống vội phải dừng lại. Và trong thời gian này, các ông bà đã đóng vai trò như một bờ đê chống lại sự khô cằn tình cảm nơi những người trẻ nhất. Liên minh hữu hình của các thế hệ đều giúp hài hòa thời gian và nhịp điệu, trải lại cho chúng ta niềm hy vọng không sống cuộc sống vô ích, và nói khôi phục cho mỗi người chúng ta tình yêu đối với những sự sống dễ bị tổn thương của chúng ta, chặn đứng con đường dẫn đến nỗi ám ảnh về sống vội, thứ vốn chỉ đơn giản là tiêu thụ thôi. Từ khóa hay là chữ chính cho mỗi người trong các bạn, tôi nghĩ đó là: bạn có biết mất thời gian không? Hay bạn luôn vội vã chạy theo tốc độ? Không, tôi đang vội, tôi không thể. Bạn có thể mất thời gian với ông bà không? Với người già không? Bạn có thể dành thời gian chơi với con cái của bạn, với lũ trẻ không? Hãy suy nghĩ một chút. Và điều này mang lại cho mọi người tình yêu đối với cuộc sống dễ bị tổn thương của chúng ta. Ngăn chặn, như tôi đã nói, con đường dẫn đến nỗi ám ảnh về tốc độ, thứ đơn giản chỉ là sự tiêu thụ. Nhịp điệu của tuổi già là một nguồn lực không thể thiếu để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống được đánh dấu bởi thời gian. Người già có nhịp điệu của họ, nhưng đó là những nhịp điệu giúp ích cho chúng ta. Nhờ sự trung gian này, mục đích của cuộc sống, gặp gỡ với Thiên Chúa, trở nên đáng tin cậy hơn. Đó là một dự án được giấu ẩn trong việc tạo dựng con người theo hình ảnh của người và giống như người, và được đóng ấn trong con Thiên Chúa làm người. Ngày nay, tuổi thọ của con người cao hơn. Điều này cho chúng ta cơ hội gia tăng sự liên kết giữa mọi thời đại của cuộc sống và với ý nghĩa của cuộc sống một cách trọn vẹn. Ý nghĩa của cuộc sống không chỉ ở tuổi trưởng thành từ 25 đến 60. Không. Ý nghĩa của cuộc sống là tất cả. Từ khi sinh ra đến khi chết đi. Và bạn phải có khả năng nói chuyện với mọi người. Có những mối quan hệ tình cảm với mọi người. Như vậy, sự trưởng thành của bạn sẽ phong phú hơn, mạnh mẽ hơn. Và nó cũng cung cấp cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống. Đó là tất cả. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta trí thông minh và sức mạnh để thực hiện sự thay đổi này. Sự lấn át của thời gian của đồng hồ phải được chuyển đổi thành vẻ đẹp của nhịp điệu cuộc sống. Đây là sự cải cách mà chúng ta phải thực hiện trong lòng mình, trong gia đình và trong xã hội. Hãy biến đổi sự lấn át của thời gian, thứ luôn hối thúc chúng ta, thành nhịp điệu của cuộc sống. Sự liên minh của các thế hệ là điều cần thiết. Trong một xã hội mà người già không nói chuyện với người trẻ không nói chuyện với người già, người lớn không nói chuyện với người già hoặc với người trẻ, đó là một xã hội vô sinh, không có tương lai. Một xã hội không nhìn về phía chân trời, nhưng chỉ ngắm nhìn chính mình thôi, và trở nên đơn độc. Xin Chúa giúp chúng ta tìm ra thứ âm nhạc phù hợp cho sự hòa hợp này của các độ tuổi khác nhau. Trẻ nhỏ, người già, người lớn, tất cả cùng nhau. Một bản giao hưởng đối thoại tuyệt đẹp.
Nắng mai xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn. Mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu tràn hòa như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa.
Đấy là bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Và hôm nay đọc bài giáo lý này, chúng ta thấy nó hình như nó lủng củng làm sao nhỉ? Cái tư tưởng nó lạ lắm. Và chúng ta không biết là Đức Thánh Cha đang nói gì đây. Thì kính thưa quý anh chị, theo em hiểu á, thì Đức Thánh Cha muốn cho các thế hệ phải làm sao mà hiệp thông với nhau. Do đó nên cái câu cuối cùng các anh chị thấy là Ngài nói như thế nào? Ngài nói là xin Chúa giúp chúng ta tìm ra thứ âm nhạc phù hợp cho sự hòa hợp này của các độ tuổi khác nhau. Trẻ nhỏ, người già, người lớn, tất cả cùng nhau trở thành một bản giao hưởng đối thoại tuyệt đẹp. Đó. Có nghĩa là chúng ta hiệp thông với nhau bằng cách đối thoại, bằng cách tiếp tục giữ liên hệ với nhau, giữ cái tình nghĩa với nhau. Đừng để cho cái cuộc sống nó chi phối. Mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai lần, cái đồng hồ của chúng ta đeo trên tay và cái cuộc sống thực tế của chúng ta. Và chúng ta hay bị lôi kéo vào cái đồng hồ. Chúng ta hay nhìn đồng hồ và tới giờ chưa, rồi sắp tới giờ rồi, vân vân và vân vân. Các anh chị ra đường mà coi, thì em đã từng thấy có những người nữ đó, khi em còn đi làm cơ, ở trên xe vẫn tiếp tục trang điểm, vừa đi vừa trang điểm, nhất là khi tới chỗ ngừng lại đó, trang điểm tiếp. Bởi vì họ vội vàng lắm, không có giờ, ở nhà không có giờ, phải lên xe làm. Tất cả nó đẩy đi như thế này. Và vì thế nếu họ cứ vội vàng như vậy, thì làm sao có giờ cho nhau? Làm sao có giờ cho cả chính mình nữa? Mua nhà sang vào, sắm sửa đủ mọi thứ tiện nghi, vậy mà không có giờ hưởng. Đi làm overtime, đi làm tối mài tối mặt vào, để rồi, không có giờ hưởng. Em đã thấy có những người mà đi làm, nhất là tiệm nail đó các anh chị, không biết là như thế nào, chính đứa em gái của em đây, nó làm tiệm nail. Nó giàu lắm, nhưng mà thấy nó khổ quá. Chẳng có giờ ăn nữa, ăn thất thường, có vậy thôi, có sung sướng gì đâu. Tất cả là do cuộc sống nó lôi kéo mình đi. Nhưng mà Nó không thể lôi kéo mình nếu mình đứng lại. Nếu mình làm chủ nó không thể làm gì được mình hết. Và vì mình không có giờ với cả bản thân nữa, nó nên với bố mẹ cũng không có giờ. Với cả con cái cũng không có giờ. Chỉ có giờ cái đồng hồ của mình thôi. Tới giờ đi làm, rồi tới giờ này, tới giờ kia là cứ vậy. Đó là lý do em nói là cái thời gian nó là một quyền lực đấy các anh chị ạ. Và nó không nể nang một ai hết. Tới giờ chết là anh phải chết chứ không có lơ mơ được, không có vặn đồng hồ lại và chưa tới giờ. Thời gian là một quyền lực. Và thời gian là tiến trình mà khải thần linh của Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta theo thời gian. Nhưng mà thời gian không phải là một cái máy để chúng ta theo nó. Nhưng mà thời gian chính vì là một tiến trình mà khải thần linh của Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta phải nhận biết dấu chỉ thời đại. Những cái gì mà Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta thì chúng ta mới đạt được cái cùng đích của mình. Chứ nếu không chúng ta sẽ bị thời gian cuốn đi, giống như dòng nước vậy, làm cho chúng ta trôi và chúng ta bị chết chìm. Thời gian nó có con dao hai lưỡi như vậy. Một là nó lôi chúng ta đi và chúng ta chìm xuống. Hai là nó làm cho chúng ta vươn lên. Do đó nên Đức Thánh Cha nói đến như người già đấy các anh chị. Những người già thì họ có nhịp sống chậm hơn đúng không? Mà chúng ta già đến này, chúng ta đều cảm thấy cái điều đó là rất là chính xác. Chính em, bản thân em cũng vậy. Em thấy kỳ này em chậm đi. Vẫn biết các anh chị thấy được là em hàng ngày tung ra bao nhiêu là email, làm bao nhiêu việc đấy. Dầu sao nữa, cũng chậm lại rồi. Nhất là vấn đề cẩn thận. Đúng, em thấy được. Sở dĩ chậm là vì cẩn thận, có vậy thôi. Chỉ cần được việc thôi. Bất chấp nó có quality hay không, miễn là được việc, có vậy thôi. Khi còn trẻ đó, do đó chúng ta thấy trẻ không, nó hăng lắm, nó uống toàn là soda và lạnh. Nhưng mà người già chúng ta thì cái gì? Người già chúng ta thì canh nóng rồi uống nước trà. Tất cả những cái đó là cho chúng ta thấy được là cái bá đi của chúng ta đấy, nó sắp sửa hết nhiệt rồi. Bởi thế nên chúng ta cần nóng, chúng ta cần những cái nóng bù lại cái thân xác của chúng ta càng ngày nó càng lạnh. Bởi vì khi chết là lạnh cứng rồi. Và khi còn nhỏ chúng ta thấy nó hăng lắm. Tính nó hăng, nó nóng. Đó, nóng tính là một chuyện. Thứ hai nữa là cái máu ở trong người ấy, nó cũng ấm hơn là bây giờ chúng ta đây này. Chúng ta bây giờ nó lạnh rồi. Nhưng mà chính vì nó lạnh vậy chúng ta mới từ từ. Còn nó nóng, nó thúc đẩy cái giới trẻ nó đi ào ào. Bởi vì nó nóng quá cho đó nên nó thúc giống như lửa, nó thôi thúc. Và vì thế nên chúng ta thấy được là hai cái giới nó đi theo hai chiều khác nhau. Người già thì chậm hơn, nhưng mà nó chắc ăn, thà chậm còn hơn. Mà thật khi già rồi chúng ta mới nghĩ được như vậy, chúng ta mới tác hành như vậy. Chứ còn khi còn trẻ chúng ta cũng thuộc về giới trẻ thôi. Và chúng ta cũng hăng, chúng ta cũng muốn chỉ cần được việc thôi. Không được lòng người cũng mặc kệ, miễn là được việc của mình, gạt hết mọi sự ra. Đó là những cái khác nhau giữa văn hóa già. Nhưng mà ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ông bà và cháu trai là hai thái cực của cuộc đời. Và đó là lý do Đức Thánh Cha nói đến Gia Phả. Mà theo Thánh Kinh á, và căn cứ vào Thánh Kinh á, thì Gia Phả hồi xưa sao mà các ông sống lâu thế, sống cả một thế kỷ lận. Cả một thế kỷ đấy sống với con cháu. Nhưng mà bây giờ thời đại này già thì được sống lâu hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì nhờ khoa học. Khoa học nó có những cái thuốc men, rồi có những cái chữa trị. Già có bị bệnh thì cũng đỡ chết sớm, giống như hay là y học chưa có phát triển mấy. Đó là cái vấn đề mà cái thời đại của chúng ta đang là như vậy. Nhưng mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái người già đó. Các anh chị ơi, cái người già họ khôn. Bởi vì các thứ họ sống bằng ấy năm rồi thì họ phải khôn chứ này. Sao lại dại hơn giới trẻ là cái gì? Họ có thể không có thông minh bằng giới trẻ, nhưng mà khôn thì phải nói là hơn giới trẻ, chứ không phải là thua giới trẻ được. Là bây giờ con người ta, cái sự sống của con người ta nó ở chỗ nào vậy các anh chị? Là chỗ múa tay múa chân, ở chỗ còn thở, ở chỗ đi làm có nhiều tiền. Hay đấy, cuộc sống của chúng ta chỉ có vậy thôi à? Đối với em không có. Bây giờ các anh chị, em lấy một cái thí dụ này là chúng ta hiểu ngay. sống của chúng ta chính ở nơi chính cái sự khôn ngoan của chúng ta. Đây nhá, chúng ta hay nói như thế này nè. Cái thằng bé này nó khôn thật, nó giống như cái người lớn vậy, nó ăn nói như người lớn vậy, có phải không? Đúng không? Thì có nghĩa là gì vậy? Nó bằng ấy tuổi, mới có 2-3 tuổi thôi mà như người lớn, có nghĩa là 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi rồi. Đấy, rồi ngược lại thì có những em bị chậm phát triển mà hồi xưa em bị giúp ấy, có những em bị chậm phát triển. Theo căn cứ vào cái test của các psychologist thì họ định là cái em này 25 tuổi rồi mà acting giống như em bé mới có 3 tuổi thôi. Thì đấy, chúng ta thấy không? Cái sự sống của con người chính yếu của nó không phải là thể xác lớn tầm vòng hay là tuổi của con người nhiều, mà là khôn ngoan. Chính cái khôn ngoan nó làm nên tuổi của đời của con người. Nó làm cho người sống thọ hay không là do khôn ngoan. Càng khôn ngoan lại càng sống lâu, bởi vì chỉ có lâu thì mới có được nhiều kinh nghiệm thôi, đúng không? Do đó nên nếu căn cứ vào đó thì người càng già càng có kinh nghiệm, bởi vì họ khôn ngoan. Và đó, cái thọ của họ là chỗ khôn ngoan đó. Và vì thế nên giới trẻ không có, chưa có sống bằng đó, chưa có thể khôn ngoan được. Mà bây giờ chúng ta thấy được là trong cái thế giới chúng ta đang sống đây này, bây giờ giới trẻ nó đang học hỏi cái gì đây? Toàn là Google, toàn là những cái những cái mà máy móc nó dạy cho. Cái gì cũng mở ra Google để xem, để nấu ăn, để mua quần áo cho con, rồi để nuôi con. Cái gì cũng Google hết á. Mà Google đây làm sao nó biết được nhiều vậy? Thì tại vì chính con người phổ biến nó ra. Thì đã phổ biến trên website, trên online á, thì Google nó có hết. Bởi thế nên bấm bất cứ chữ gì thì cũng có. Em cố ý nói như vậy là cố ý nói là bây giờ ở trên Google nó có hết các thứ, trừ khi hay là tung mác thứ lên online. Các anh chị luôn luôn là giữ kín, sẽ không có chuyện gì. Và đó là lý do cái ông Tổng thống Putin này này, ông khôn lắm. Ông không để cho mọi người biết ông như thế nào, bởi vì ông ít dùng những cái electronic device hay là những cái hệ thống truyền thông bây giờ nó bị lộ hết. Cái hồi cách đây khoảng chừng 6 năm thì có một bà Thủ tướng Thái Lan bị chính phủ kết án và bà trốn khỏi đất nước của bà sang bên Anh. Một trong cái điều bà làm đó là bà vứt cái điện thoại thông minh đi để cho người ta khỏi theo dõi được bà ấy đang ở đâu. Mà thật sự bà thoát. Thì đây bây giờ cũng vậy. Em cố ý nói như vậy là để biết được là bây giờ máy móc nó dạy cho con cái mình thôi. Và vì thế nên chúng ta thấy được là những cái khả năng của giới trẻ bây giờ nó không có bằng khả năng hồi xưa. Bởi vì sao vậy? Tất cả đều máy móc thôi. Tay nó không khéo hơn xưa. Hồi xưa thì làm gọi là tiểu công nghệ đó, khéo tay lắm. Vẽ vời rồi đủ mọi thứ. Nhưng mà bây giờ toàn máy móc thôi. Phải tạo ra ở trên những cái hình cũng vậy, ghép cũng máy móc thôi. Mọi thứ là máy móc hết. Do đó nên khả năng nó sẽ yếu kém đi. Và các thứ knowledge, tìm hiểu cũng đều ở trên Google nhờ kỹ thuật số. Do đó nên nó sẽ bị mai một cái khôn ngoan của người già, của thế hệ của chúng ta, của thế hệ của cha ông chúng ta nữa để lại. Và nó phủ nhận hết tất cả những cái giá trị của sự khôn ngoan của người già. Nó cho là lỗi thời rồi, out of date rồi. Và vì thế chúng ta thấy cái thế hệ chúng ta bây giờ, những cái nguyên tắc về luân thường đạo lý họ dẹp hết rồi. Mà toàn là những cái nhà có quyền lực ở trên thế gian này, ở trên những nước Âu Mỹ, Tây Phương văn minh, bỏ hết. Không chấp nhận những cái mà nền tảng làm cho con người trở nên một con người đích thực. Họ đã, nào là phá thai, nào là đồng tính hôn nhân, rồi nào là thay hình đổi dạng, từ nam ra nữ, từ nữ ra nam. Vì thế nên em nói là bây giờ cái thế hệ này nó đang biến dạng rồi, nó trở thành quái dạng rồi. Người ta không nhận ra mình nữa, không nhận ra mình là ai nữa. Và người ta sống cuồng loạn như vậy này. Mất đi cái sự khôn ngoan chân thật từ Thiên Chúa mà tới. Họ bỏ đức tin. Đức tin là những gì khôn ngoan nhất, bởi vì căn cứ vào Mặc Khải Thần Linh, căn cứ vào Thiên Chúa là nền tảng, là đá tảng. ai xây nhà trên đá thì vững, còn xây nhà trên cát, đó là cái văn hóa duy nhân bản của thời đại này. Không còn coi những cái luân thường đạo lý ra cái gì nữa, mà chỉ có những gì con người nghĩ ra mới là đúng, những gì con người chọn, những gì con người muốn, đó là sự thiện. Chứ còn ngoài ra, tất cả những gì của Thiên Chúa từ trước đến nay, luân lý, đạo lý out of date hết rồi. Do đó nên con người càng bỏ cái nền tảng khôn ngoan của mình từ Thiên Chúa, từ những cái thế hệ trước, thì con người càng băng hoại. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng chứng tỏ không? Do đó nên Đức Thánh Cha thấy được như vậy, Đức Thánh Cha mới tung ra một cái loạt bài mà chưa hề có một giáo hoàng nào có những loạt bài như vậy. Loạt bài về giới già, về người già, liên quan đến ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Bởi vì giá trị của tuổi già, ý nghĩa của tuổi già ở chỗ nào? Ở chỗ khôn ngoan. Mà bây giờ họ phủ nhận hết rồi. Và thậm chí họ còn giết người già nữa, để cho nó nhẹ gánh, đỡ gánh nặng xã hội. Họ bị thời gian cuốn đi, họ bị kỹ nghệ, họ bị kinh tế, nó làm mờ con mắt luôn, không chấp nhận gánh nặng nữa. Sống theo văn hóa sa thải, những gì không có lợi cho mình, đứa con sinh ra không có lợi, phá thai, người già sống không có lợi, còn mất giờ cho mình nữa, phải chăm sóc, phải đến thăm vân vân, cho chết sớm hơn tự nhiên, đại khái như thế. Bởi thế nên chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha qua những cái loạt bài về người già như thế này nhắc nhở cho chúng ta được là xã hội của chúng ta hiện tại nó đang bắt đầu bị lệch lạc rồi, và nó bắt đầu mất gốc rồi, và khi mất gốc thì kể như không có tương lai nữa. Và như Thánh Cha nói trong bài này, ngài cũng lặp lại bài trước, ngài nói mạnh hơn, bài này ngài lặp lại thôi. Giới trẻ thế hệ mới làm sao mà có thể sinh hoa trái được nếu bật gốc rễ, nếu không gắn liền với rễ. Bây giờ họ coi thường người già, họ còn giết người già nữa, họ không nghe người già nữa, thì như vậy là mất gốc rễ rồi, gọi là mất gốc thì đâu có đủ sinh lực, nhất là đâu có đủ khôn ngoan để mà đương đầu với những cái thử thách trong cuộc đời. Và cái khôn ngoan đó chính là tuổi đời, chính là sự sống. Cái thước đo con người thật sự có sống hay không, sống tới đâu và tuổi thọ họ bao lâu. Đó là những cái gì mà em cảm nghiệm thấy bài giáo lý thứ hai về tuổi già của Đức Thánh Cha giống như nhắc nhở chúng ta đó. Nhắc nhở chúng ta là sự sống của con người, tuổi đời của con người, tuổi thọ của con người chính ở nơi sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan đó nó cô đọng nơi thành phần tuổi già. Và tuổi già giống như gốc rễ để hút tất cả những gì khôn ngoan mà thông cho giới trẻ. Nếu giới trẻ còn dính liền, còn gốc rễ đó là gắn bó với tuổi già, hiệp thông với tuổi già, thì mới có thể phát triển, thì mới có tương lai, thì nhân loại mới đạt được hết cái tầm vóc của mình, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và tương tự như Thiên Chúa. Thế thôi, đối với em là như vậy. Tóm lại như thế để cho chúng ta thấy được là bài giáo lý này nó cũng có một cái ý nghĩa như thế. Nhất là cái sứ điệp của Đức Thánh Cha muốn gửi đến cho cái thế giới ngày nay đang chạy theo thời gian, đang sống vội, sống vàng để hưởng thụ, thì một khi mất gốc thì mất hết thôi, chẳng được cái gì đâu. Do đó nên hãy bám lại, hãy nghĩ lại, hãy trở về cái gốc rác của mình, đó là tuổi già, để nhờ đó mới có thể tồn tại và mới có thể hưởng tuổi thọ giống như thế hệ cha ông của chúng ta. Amen.
Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không? Biển nếu không còn sóng, có còn là biển được chăng? Hoa nếu chẳng tỏa hương, sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng yêu người, cõi đời còn gì vui không? Muối mãi xin là muối nhé, vì
biển mãi dâng sóng dạt dào, hoa xin mãi ngát hương cho muôn người luôn mến yêu hoài. Yêu như loài hoa không tính toán cho hương sắc nồng nàn, yêu như biển vì chung sóng vỗ dạt dào ngàn năm.